quang minh chiếu khắp. Thường tịch quang không có hai cõi thường tịch quang. Tên gọi rất nhiều, nhưng chỉ cùng một nghĩa. Chúng ta phải hiểu hết những tên đó, trở về thường tịch quang, đồng nghĩa chứng đắc thanh tịnh pháp thân. Chứng đắc pháp thân có thể hiện báo thân, có thể hiện báo đồ, có thể hiện mười pháp giới, có thể hiện sáu cõi. Hiện những pháp này không gì khác vì muốn phổ độ những chúng sanh còn mê hoặc điên đảo, chưa chịu giác ngộ, chưa trở về được. Chư Phật Như Lai đều không bỏ rơi một ai. Các ngài dùng báo thân, dùng ứng hóa thân để làm Phật sự, để giáo hóa chúng sanh. Vì thế chúng ta xem đến chỗ này, sâu sắc thể hội. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, nếu muốn Phật pháp hơn, tam học nhất nguyên Phật pháp, liền hưng khởi ngay. Tam học là do người xưa đem giáo pháp cả đời của Thế Tôn phân thành ba loại lớn. Loại thứ nhất gọi là giới luật, loại thứ hai là thiền tông, thứ ba là giáo hạ. Toàn bộ đều bao gồm hết vào trong đó, chẳng kể là giới hay định hay giáo, đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Chỉ có một vị thầy thôi, chúng ta phải hòa mục, đừng tranh luận gì cả. Thể có tranh luận là sai ngay. Nếu bạn phê bình, coi như bạn đang phê bình Đức Phật rồi. Bởi vì giáo là do Phật thuyết. Đạo lý này nhất định phải hiểu, đừng để có tình trạng thiên kiến bè phái. Tôi đây là chánh pháp, anh là tà pháp. Có loại suy nghĩ này, tâm bạn là tà rồi, làm gì còn chánh pháp nữa. Chánh pháp là một đời. Hải Hiền Lão Hòa Thượng chưa hề phê bình qua bất kỳ một người nào, chưa hề chê bai bất kỳ pháp môn nào. Ngài đối với hết thảy mọi người đều tôn trọng, tôn trọng với tất cả pháp. Nhìn thấy mọi người ý như nhìn thấy Phật vậy, thấy tất cả pháp như thấy chính mình. Mỗi ngày đều giống như thọ trì kinh điển Phật hiệu vậy. Đây gọi là người thật tu, thật đáng được mọi người tôn kính. Mọi người vẫn còn muốn tranh, vậy thì còn cách gì được nữa. Họ muốn khiến cho Phật giáo bị hủy diệt, cũng còn may không có ai phê bình. Phật hiệu A-di-đà Phật là sai lầm, là tà pháp. Chưa có chuyện này, không có ai nói như vậy cả. Thế thì chúng ta cứ niệm một câu A-di-đà Phật, cứ học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng sẽ thành công thôi. Bạn xem, lão nhân gia 112 tuổi, đó là điều đáng để mọi người ngưỡng mộ nhất. Đầu óc tỉnh táo, sức khỏe dồi dào, 112 tuổi mà còn leo lên cây hồng, mắt không bị hoa, còn có thể sợ kim mây áo. Thể lực của ngài đại khái giống như người 40-50 tuổi vậy, biểu diễn cho chúng ta xem. Một câu A Di Đà Phật là được. Mọi người nói kinh này không tốt, kinh đó không tốt, thế thì kinh nào cũng không cần. Ta chỉ cần một câu A Di Đà Phật là được. Một câu A Di Đà Phật có thể niệm đến tâm thanh tịnh, bạn liền chứng quả A La Hán. Niệm đến tâm bình đẳng, bạn thành Bồ Tát. niệm đến phá được vô minh, bạn liền thành Phật. Pháp thân đại sĩ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật là thành công rồi. Vì sao? Vì một tức tất cả, tất cả tức một. Câu này được nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Câu Phật hiệu này chính là tổng danh hiệu của hết thảy chư Phật Bồ-Tát. Bằng niệm A-di-đà Phật đồng nghĩa không hề bỏ sót bất kỳ vị Phật nào, vị Bồ-Tát nào. Toàn bộ đều có chọn hết trong đó. Niệm một tiếng A-di-đà Phật, tất cả mọi kinh điển được thuyết bởi chư Phật Bồ-Tát cũng thấy đều nằm hết trong danh hiệu này. Một bộ cũng không sót, toàn bộ đều niệm đến cả. Mọi người phải hiểu được cái lý này, đạo lý này, nhà lượng tử lực học hiện đại đều hiểu được. Trong Kinh Đại Thừa có nói đến hạt cải nạp tu di. Hạt cải rất nhỏ. Trong đây có núi tu di, có cả đại thiên thế giới. Ai có thể đến được cảnh giới đó, Bồ Tát Phổ Hiền, có thể nhập vào cõi nước vi trần. Vi trần rất nhỏ, cực vị sắc. Trong đó có đại thiên thế giới, không khác gì so với thế giới bên ngoài, đại tiểu bất nhị. Có bản lĩnh cỡ như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, liền có thể nhập vào pháp giới vi trần. Làm ra tấm gương sống động cho chúng ta xem, mong sao chúng ta đừng tiếp tục chánh nữa. Cứ thật thà, chung thật làm đệ tử Phật, làm đệ tử của Ngài Hải Hiền. Với người vô tranh, với đời vô cầu, tâm bạn sẽ thanh tịnh, tự tại biết dương nào. Có Phật hiệu này, niệm được thành thục rồi, pháp thị xuống bản, thường sanh tâm hoan hỷ. Thế thì đúng rồi. Nếu như đối với cái lý này còn chưa thật thấu triệt, vẫn còn nghi hoặc, thế thì bạn hãy học bộ kinh này. Tôi khuyên mọi người, bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư với bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có thể giúp chúng ta xây dựng tính tâm, kiên cố tính tâm, kiên cố nguyện tâm, vĩnh viễn không thoái chuyển. Cứ thế mà niệm mãi, chúng ta cũng sẽ có thành tựu giống như Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy. Lần này chúng ta đến cái cõi này coi như không uổng phí. Gặp được mấy vị đại thiện chi thức này thật chẳng dễ gì. Thật là may mắn không gì bằng. Chúng ta đến thế giới cực lạc làm Phật rồi. Giới định huệ tam học đều ngay nơi câu Phật hiệu này. Định cùng giới, đạo cùng giới. Câu Phật hiệu này viên mãn đầy đủ cả giới định huệ. Chỉ cần bạn thật sự niệm, niệm đến mức không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần chính là nơi tu hành. Nhìn thấy rõ ràng là huệ, như như bất động là định. Không phân biệt, không chấp trước chính là giới. Giới định huệ viên mãn đầy đủ. Ngay trong câu Phật hiệu này, biểu pháp, theo như ý nghĩa biểu pháp của vị thứ nhất, chúng ta lựa chọn pháp môn này, chúng ta sẽ là đệ tử bậc nhất của Như Lai. Thật khó được. Vị thứ hai, Xá Lợi Phất đại biểu cho trí huệ đệ nhất. Một Kiền Liên đại biểu cho thần thông đệ nhất. Thần thông đại diện cho đức năng, trí huệ với đức năng. Nếu không có trí huệ, đức năng cứu cánh viên mãn, sẽ không tin vào pháp môn này. Họ vẫn cho rằng có pháp môn khác cao hơn pháp môn này. Vị thứ tư chính là Sơ Tổ Thiền Tông đến biểu pháp. Biểu cái gì vậy? Chính là câu A Di Đà Phật này là vô thượng thâm diệu thiền. Lời này là do Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh Đại Tập. Đó không phải lời nói dối. Trong có Phật hiệu này có thiền tông viên bản, chính là biểu cái ý này. Công án Niêm Hoa Vi Tiếu của Tôn giả Ca Diếp trong Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi Kinh cũng nêu ra cho chúng ta rồi. Niêm Hoa Vi Tiếu là thật không hề giả. Càng thâm diệu không gì bằng, chính là câu Phật hiệu này. Quá diệu rồi. Vì thế, Ngài ở chỗ này biểu thị rằng thiền tịnh không hai. Ngày nay muốn học thiền, chẳng dễ gì tìm được một vị thầy tốt. Thiền với mật đều cần phải có thầy rất giỏi đến dẫn dắt bạn. Hơn nữa, lúc bạn chưa thành tựu, bạn không được rời khỏi thầy của mình. Câu Phật hiệu này lại không cần điều đó. Phật hiệu chính là thiền thầm thâm nhất. Học giáo cũng cần phải có thầy chỉ đạo. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát, tư duy cho kỹ càng. Càng nghĩ về câu Phật hiệu này là càng thấy bất khả tư nghi. Thời đại này của chúng ta phải nói là cực kỳ may mắn gặp được biểu pháp của Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Niềm tin và tâm nguyện của chúng ta không bao giờ có thể lung lay được nữa. Hay nói cách khác, vãng sanh thế giới cực lạc, đời này của chúng ta nhất định thành tựu. Thành tựu sớm hay muộn là do tự chúng ta quyết định. Công phu chỉ cần thành phiến thì việc vãng sanh tự mình có thể quyết định được rồi. Dẫu vẫn còn thọ mạng, nhưng ta chẳng cần màng đến. Cầu Phật đến tiếp dẫn ta, Phật nhất định sẽ đến. Nếu như bằng lòng chịu biểu pháp như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, làm tấm gương người niệm Phật tốt để mọi người nhìn thấy, đây là việc mà A Di Đà Phật hoan hỷ nhất. tâm chúng ta sẽ không khác gì tâm của Phật. Tâm của Phật chính là mong muốn hết thảy chúng sanh mau chóng thành Phật. Phương pháp thành Phật mau chóng chính là đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc đồng nghĩa bạn sẽ thành Phật. Đến thế giới cực lạc quyết định thành Phật. Chúng ta xem tiếp. Vì vậy, một bộ đại kinh, dòng sau cùng là đúng là phó pháp truyền tâm. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, truyền pháp là y bát của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật trong đại hội của Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật quyết nghi kinh, Phật đưa cành hoa lên và mỉm cười. Không ai biết vì sao Đức Phật lại cười. Chỉ có Tôn giả Ca Diếp hiểu được tâm ngài.